Kiếm nghịch thương khung, chương 1262. Huyền Thiên chiến đấu với kiếm nhân cực 1, góc truyện audio.com. Tứ kiệt tà phái theo thứ tự là Âm Vạn La của Âm La Tông, Hỏa Phượng của Bái Hỏa Giáo, Mặc Lân của Ám Nguyệt Giáo, Tào Khánh Đằng của Tào Gia. Luận về danh khí thì Tứ kiệt tà phái cũng không hề thua kém so với Tứ kiệt chính đạo, ngoài trừ danh khí của kiếm nhân Hạo có chút xuất chúng được xưng là đệ nhất hậu bối Thiên Châu thì danh khí hai bên cũng tương đương nhau. Bên trong Tứ kiệt tà phái cũng có hai bị vương giả đại thành đỉnh phong, theo thứ tự chính là Âm Vạn La cùng Tào Khánh Đằng. Tu vi của hai người tương đương với kiếm nhân Hạo cũng vân quan. Mặc Lân cùng Hỏa Phượng là vương giả đại thành thì tu vi cùng tương đương với Liên Tử Tuấn cùng với Phạm Băng Nhi. Hơn nữa hai bên đều có một mỹ nữ tuyệt sắc, một người là Hỏa Phượng, một người là Phạm Băng Nhi, một người thì như liệt hỏa còn người kia lại như là hàn băng. Thực lực của chính đạo cùng với tà phái đều vô cùng lớn, cũng không phải là một tông môn mà là một thế lực ngàn vạn cái, hơn nữa vẻn vẹn là thế lực vương giả cũng đã đạt hơn trăm người. Liên minh chính đạo cùng với liên minh tà phái thành lập mấy ngàn năm qua từng có mấy lần tranh đấu lớn, mỗi một lần đều là máu chảy thành sông, phần đông tông môn thế gia đều thất vọng trong cuộc đại chiến, mà kết quả lại là hai bên đều tổn thất nghiêm trọng, ai cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Cho nên, bất luận là liên minh chính đạo hay là liên minh tà phái thì cũng đều không hề hy vọng sẽ phát sinh đại chiến. Hai bộ kiếm hoàng tầm long đồ chưa từng xuất hiện cùng lúc nên đây chính là lần đầu tiên ở trong tay hai quái vật khổng lồ là chính đạo cùng tà phái, hai bên không muốn phát sinh đại chiến nhưng lại đều mơ tưởng đến tầm long đồ trong tay đối phương cho nên mới quyết định luận võ hậu bối thiên tài để phân thắng bại. Tứ kiệt chính đạo đối với tứ kiệt tà phái, vì tránh cho tình huống 2 thắng 2 thua xuất hiện nên hai bên quyết định luận võ sẽ phân là 5 trận. Bên kia có thể chỉ cần thắng 3 trận thì đã thắng lợi. Vô luận là tứ kiệt chính đạo hay là tứ kiệt tà phái thì cũng đều là yêu nghiệt thiên tài, có thể thoải mái vượt cấp khiêu chiến mà chỉ là Liên Tử Tuấn là ngoại lệ. Kiếm nhân Hạo trong lúc nói chuyện lại liếc mắt nhìn Liên Tử Tuấn một cái, trong ánh mắt hiển nhiên chính là khinh bỉ. Xem ra hắn nghĩ bất luận là Liên Tử Tuấn đấu với ai trong tứ kiệt tà phái thì tất cũng sẽ đều thất bại. Mà Vân Quan cùng Phạm Băng Nhi tuy rằng không chắc sẽ thắng nhưng vẫn còn hy vọng nửa thắng nửa bại. Liên Tử Tuấn thủy chung bảo trì mỉm cười, đối với sự khinh bỉ của kiếm nhân Hạo thì từ trước đến nay hắn không hề có bất kỳ phản ứng nào cả, tựa hồ như là cam chịu. Y, luận võ muốn tiến hành 5 trận mà chúng ta chỉ mới có 4 người, vậy thì trận còn lại sẽ là ai? Kiếm nhân Hạo vừa mới dứt lời thì Liên Tử Tuấn liền kinh hô. Đệ tử Phiêu Tuyết Các đều nhịn không được mà bật cười lên, tất cả cường giả đều biết kiếm nhân Hạo khinh bỉ Liên Tử Tuấn nên mọi người có cảm nhận vô cùng sung sướng với việc Liên Tử Tuấn có phản ứng đó là việc hoàn toàn không đáng lo. Liên Tử Tuấn vừa nói dứt lời thì kiếm nhân Hạo hơi có chút ngẩng đầu, thần sắc có chút giống với bộ dáng cao ngạo của tiểu hổ, hắn dùng hành động để nói với người khác biết rằng hắn khinh thường việc nói chuyện cùng với Liên Tử Tuấn. Vân Quan ra mặt làm hòa nói. Trận luận võ này rất là trọng đại nên ngoại trừ 4 người chúng ta a thì phải. Góc truyện audio.com, tìm một người có thực lực mạnh nhất hậu bối ở bên ngoài, kiếm nhân cực ở trong liên minh chính đạo chính là người nhân danh đệ nhất phía dưới tứ kiệt, vừa lúc mới bước vào vương giả tiểu thành cực hạn đã có chiến tích chiến thắng vương giả đại thành, hiện tại hắn bước vào vương giả tiểu thành cực hạn đã hơn 1 năm rồi, hẳn là rất nhanh sẽ đột phá đến vương giả đại thành thôi, vậy nên chiến lực hẳn là cường đại hơn so với năm trước không ít, cho nên hắn là một trong nhân tuyển người thứ 5. Kiếm nhân cực 26 tuổi, là đường đệ của kiếm nhân Hạo cùng với kiếm nhân Hạo đều là yêu nghiệt thiên tài của kiếm gia. Nếu là với tư chất như vậy thì ở Trung Châu sẽ trở thành hoàng giả, đáng tiếc nơi này là Thiên Châu thiên địa bất đồng, trở thành vương không phải là dễ dàng mà thành hoàng thì còn khó hơn so với lên trời. Là một trong những người ứng tuyển sao? Chẳng lẽ còn có những người khác có khả năng sao? Liên Tử Tuấn suy nghĩ một chút nói, ta thật sự không nghĩ ra trong liên minh chính đạo còn ai có thể so sánh được với kiếm nhân cực. Vân Quan cười cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt vị nào là thiên thần huynh đệ vậy? Huyền Thiên vào lúc tu vi ở vương giả tiểu thành cực hạn chém chết 6 vị vương giả đại thành của tà phái, chiến lực như vậy thì vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn dễ dàng rồi, tuy rằng kiếm nhân cực đã ở vương giả tiểu thành cực hạn hơn 1 năm nhưng chưa hẳn có thể thắng được sự liên thủ của 6 vị vương giả đại thành, cho nên Huyền Thiên cũng là một trong số những người ứng tuyển số 5. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Huyền Thiên đến từ Lâm Gia chính là một phần tử của liên minh chính đạo cho nên hắn cũng là một thành viên thuộc về liên minh chính đạo. Ôi, Liên Tử Tuấn vỗ đầu một cái nói, thiên thần huynh mới đến nên ở trước mắt ta mà ta lại không nhớ ra chém chết 6 vị vương giả đại thành của tà phái, thiên thần huynh đúng là có thực lực nhất quyết phân cao thấp với kiếm nhân cực. Ta đi tham gia luận võ sao? Huyền Thiên có chút kinh ngạc nói, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. vẻn vẹn chỉ là cùng đường đệ của ta tỉ thí một chút mà thôi, chỉ có thắng được đường đệ của ta thì ngươi mới có tư cách đi tham giai hậu bối chính ta luận võ. Kiếm Nhân Hạo nói, Vân Quan nói, Thiên Thần huynh đệ phải toàn lực ứng phó mới được, chính đạo lấy được tầm long đồ tìm được long mạch, nhưng bởi vì tài nguyên có hạn cho nên người tiến vào cũng có hạn chế, nhưng mà người tham gia luận võ thì nhất định sẽ được tiến vào. Không bao lâu sau thì đoàn người Huyền Thiên, Kiếm Nhân Hạo, Phạm Băng Nhi, Liên Tử Tuấn, Vân Quan cùng đi tới một cái quảng trường phụ cận với chỉ điện liên minh tổng bộ. Quảng trường này dài và rộng đều qua 10 dặm, trong sân rộng có một vị thanh niên trẻ tuổi, là Bương Già tiểu thành cực hạn đang tàn phát ra khí tức cường địa. Dọc theo quảng trường gần chủ điện là Kiếm Gia Gia Chủ, Liên Gia Gia Chủ, Phiêu Tuyết Các Chủ, Phi Vân Tổng Chủ. Cùng với một ít trưởng lão của tứ đại thế lực, bọn người Huyền Thiên vừa đến thì ánh mắt của mọi người đều quăng tới. Tất cả mọi người đều đứng lại ở dọc bên quảng trường, còn Huyền Thiên thì trực tiếp bay vào trong sân rộng, hắn biết rõ Vương Giả trẻ tuổi ở trong sân rộng chính là đối thủ của hắn Kiếm Nhân Cực. Thiên Thần, lần đầu tương kiến nên Huyền Thiên tự báo họ danh, cách chương.